Bất hủ phàm nhân, chương 320. Huyết khí kiếm, góc truyện audio.com. Ai, một đám rối trá. Chỉ đồng thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, lộ ra có chút cô đơn. Lão giả khom người hỏi, tinh chủ chúng ta đây phải làm thế nào? Chỉ đồng cũng không trả lời lão giả này, mà là trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt nói. Ta cũng là kẻ rối trá, đi thôi, tuyên bố lệnh truy nã của tinh đế sơn. Dạ, lão giả lên tiếng, lui xuống. Chờ một chút, tại thời điểm lão giả này gần lui tới cửa, Chỉ đồng bỗng nhiên lần nữa gọi lại lão giả. Đừng dùng danh nghĩa tinh đế sơn ban bố, liền dùng danh nghĩa thứ 9 điện quan tinh điện tuyên bố sao? Mặt khác nếu là phát hiện Mạc Vô Kỵ, vô luận có chiếm được bán nguyệt thi hay không, cần phải bảo trụ tính mạng của hắn. Người này có thể ở chân hồ cảnh sải bước lên tinh không bảng, là nhân tài của ta chân mạch đại lục. Chỉ đồng chậm rãi nói. Dạ tinh chủ, lão giả vẫn là không có bất kỳ thắc mắc nào, đáp. Hừ, một đám dối trá không biết xấu hổ. Tinh không bến tàu tiểu lâu, một chỗ trong phòng, Dung Hà vốn đàng hoàng đều tức giận vỗ bàn. Lúc này chẳng những là nàng và mấy người Bàng Khởi, ngay cả Sở Thiên Lâu cũng ở nơi đây. Bàng Khởi than thở, ta cũng thật không ngờ bán nguyệt thi lại là bảo vật mở ra một cánh cửa của bán nguyệt tiên cung, lần này lại đem Mạc huynh cuốn vào thật sự là. Ai, Sở Thiên Lâu nói, cái này cũng không trách ngươi, sợ rằng Vô Kỵ đến bây giờ còn không biết tác dụng bán nguyệt thi hắn lấy được. Thậm chí không biết hắn bị nhiều thế lực phát lệnh truy nã như vậy, cho nên hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng nói cho hắn biết chuyện này. Bàng Khởi đám người cũng đều trầm mặc xuống, nếu mà không phải là Yến gia muốn ăn mảnh, bán nguyệt thi cùng bán nguyệt tiên cung sự tình, bọn họ cũng không có tư cách biết. Bán nguyệt thi tại Bàng gia không biết đã bao nhiêu năm, ngày hôm nay hắn cũng mới biết được tác dụng cái chìa khóa. Nếu không chúng ta đi tinh không tìm kiếm Mạc huynh, Hùng Hưng đằng nói, Sở Thiên Lâu lắc đầu. Chúng ta không thể động đậy được, đừng xem hiện tại chưa có người tìm chúng ta, một khi chúng ta đi tinh không, lập tức cũng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Chúng ta tìm được Vô Kỵ, vậy chẳng khác nào giúp người khác. Chúng ta tìm không được hắn, chúng ta đây rất có thể chết không toàn thây. Nói xong Sở Thiên Lâu dừng một chút, lại ra lại nói. Chúng ta bây giờ đi ngay gia nhập Bắc Tinh quân đội. Thế nhưng Mưu gia cũng đang tìm Mạc huynh a, Bàng Khởi cao mày nói. Sở Thiên Lâu tỉnh táo nói. Nếu mà bọn họ không tìm Vô Kỵ, đó mới là chuyện lạ. Bắc Tinh quân đội cũng không hoàn toàn đúng là của Mưu gia, chỉ có Tinh Vết quân đội mới đúng là Mưu gia nắm trong tay. Chúng ta tại Bắc Tinh quân đội mới có thể tiếp tục sống sót, nếu không, chỉ sợ chúng ta tuyệt không biết chuyện này, sớm muộn cũng sẽ lan đến gần trên người chúng ta. Khoảng cách tinh không bến tàu khá xa một nhà tức sạn nhỏ, Yên Nhi cũng có chút đứng ngồi không yên. Tố Đình tỷ, ngươi nói ta có nên đi đem chuyện này nói cho Mạc Vô Kỵ hay không? Yên Nhi rốt cục nghĩ ra một cái biện pháp đơn giản. Bắc Tố Đình lắc đầu, không nên đi làm loại sự tình ấu trĩ này, không nói ngươi có thể tìm được hắn hay không, coi như là tìm được hắn, cũng là uổng công. Ta gần đột phá đến chân thần tầng 9 rồi, ta dự định tìm kiếm địa phương bế quan trùng kích nhân tiên. Lúc này ngươi cũng nắm chặt thời gian tu, góc truyện audio.com, luyện, chờ ta vọt vào nhân tiên cảnh sau đó, chúng ta mới có một chút cơ hội nói chuyện. Tố Đình sư thì nói không sai, không có thực lực liền không có tư cách nói chuyện. Ta cùng Câu Tử Hàn cũng quyết định tiến vào tinh không chiến trường, chỉ có tiến vào tinh không chiến trường, chúng ta mới có thể càng thêm nhanh chóng tiến bộ. Thanh âm Phong Lạc Kiếm tại cửa vào truyền đến, Câu Tử Hàn liền đứng ở sau lưng hắn, hai người đều là chờ đợi nhìn Bắc Tố Đình. Bắc Tố Đình trên danh nghĩa là sư tỷ của bọn họ, trên thực tế còn là Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trường. Bọn họ tu vi cũng không tính cao, cứ như vậy đi tinh không chiến trường, nhất định phải được Bắc Tố Đình tán thành. Bắc Tố Đình đứng lên gật đầu, ta đồng ý từ hôm nay trở đi, mọi người nỗ lực tăng lên tu vi của mình, vô luận là vì tự chúng ta hay vẫn là vì tương lai thất lạc đại lục, đây đều là nhất định. Lúc ban đầu, Mạc Vô Kỵ còn nhớ rõ đi khống chế một chút phương hướng phi thuyền, hơn nửa tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ hoàn toàn đắm chìm trong Phạm Thiên Côn ảnh. Từ lúc ban đầu cho là mình bị gạt, càng về sau mừng rỡ, rồi đến triệt để đắm chìm vào, Mạc Vô Kỵ chỉ dùng nửa tháng thời gian. Lúc này Phạm Thiên Côn ảnh tại trong mắt hắn, chẳng những không phải là cái gì vận lực tiểu bí quyết, cũng không phải một loại phương pháp sử dụng nguyên lực. Mà là một môn bác đại tinh thâm hành công lý niệm. Môn lý niệm này chẳng những nói cho hắn biết làm sao vận hành nguyên lực, càng làm cho hắn làm sao đem nguyên lực cùng pháp kỹ dung hợp cùng một chỗ. Trước hắn thật giống như một tên nhà giàu mới nổi, bản thân có rộng lớn thức hải, tại trong thức hải bản thân có tử khí nguyên lực hồ lớn, nhưng ở thời điểm tranh đấu chỉ biết là toàn lực đánh ra. Dường như một côn đánh ra, dùng nguyên lực càng lớn, uy lực liền càng to lớn. Mà bây giờ, hắn lại biết uy lực chân chính lớn không phải là hắn một côn đánh ra đi mạnh bao nhiêu, mà là hắn một côn này ầm ở trên người đối thủ mạnh bao nhiêu. Nếu như nói hắn tự mình sáng chế nghịch chuyển bất hủ phàm nhân quyết là thủ đoạn kiếm tiền, vậy Phạm Thiên Côn ảnh chính là phương pháp dạy hắn làm sao tiêu tiền cho chính xác. Lại là một tháng trôi qua, hôm nay Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên. Hắn giơ tay lên thu hồi phi thuyền, một bước nhảy vào trong tinh không, thiên cơ côn trong tay cũng theo đó bao trùm ra. Cuồng bạo nguyên lực tại trước mắt trong tinh không tàn phá bừa bãi mở ra, vô cùng vô tận côn ảnh tại đây trong một mảnh tinh không tràn ngập. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ lại nhìn chằm chằm một chỗ không gian côn ảnh phía sau. Tại đây côn ảnh tràn ngập sau đó, lại là một đạo bạo liệt nguyên lực đột ngột nổ tung. Nguyên lực đột ngột bùng nổ chính là một chỗ không gian phía sau côn ảnh chút nào không liên quan gì nổ ra. Mạc Vô Kỵ dùng sức lay động trong tay thiên cơ côn, trừ phi thực lực xa xa mạnh hơn hắn, nếu không, hắn không tin còn có ai có thể biết hắn hạ nhất côn tại vị trí nào, lúc nào đánh ra ngoài. Một chiếc phi thuyền từ cách Mạc Vô Kỵ không xa xẹt qua, Mạc Vô Kỵ nhìn chiếc phi thuyền rất nhanh thì đi xa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xung động. Nếu là hắn tìm được một cái chỗ cùng loại kinh cức phong môn như vậy, đi tu luyện tới chân thần cảnh còn có ai dám động một chút là tới khiêu chiến hắn. Không đợi Mạc Vô Kỵ dự định xong đi chỗ nào tu luyện, chiếc phi thuyền vừa mới đi qua lại lần nữa bay trở. Cốc truyện audio.com, về, phi thuyền tại cách Mạc Vô Kỵ không xa dừng lại, cấm chế mở ra, trên phi thuyền xuất hiện ba người, hai nữ một nam. Hai nữ từ một người cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, kỳ thực chính là một cô bé. Một nam một nữ khác thoạt nhìn như phu phụ, nam tử anh tuấn cao to, nữ tử thoạt nhìn nhu hòa nhã nhặn lịch sự. Theo Mạc Vô Kỵ, một nam một nữ này tu vi đều vượt qua chân hồ cảnh, có một người thậm chí đến gần chân thần cảnh. Đại ca ca, xin hỏi một chút, ngươi là bị lạc phương hướng sao? Không bằng cùng chúng ta cùng đi sao? Chúng ta đang muốn trở về tinh không điện đâu nè. Tiểu cô nương hồn nhiên rực rỡ từ trong phi thuyền nhảy đi ra, vài bước liền đi tới bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không có bởi vì nhỏ lời của cô gái, mà có nửa phần thả lỏng. Không chỉ như thế, trong lòng hắn còn càng là cảnh giác. Độc tiên tử ví dụ liền lúc trước, hơn nữa độc tiên tử so với cô gái trước mắt này thoạt nhìn còn phải đơn thuần ngây thơ hơn. Không phải đối với hắn hạ độc đáng sợ sao? Hơn nữa tiểu cô nương này tu vi dường như cũng tới rồi chân hồ cảnh, nho nhỏ một cô gái tối đa chừng 10 tuổi, liền đến chân hồ cảnh dường như quá nhanh chút sao? Cảm ơn, ta chỉ là lưu luyến nơi này tinh không mà thôi. Đa tạ ngươi, các ngươi đi trước sao? Mạc Vô Kỵ thần niệm quét một đôi nam nữ như phu phụ, nhìn thấy bọn họ nhìn tiểu cô nương trong mắt tràn đầy tự ái, trong lòng không khỏi cảm giác mình có chút tố chất thần kinh. Ta đi đây. Tiểu cô nương lộ ra khả ái dáng tươi cười, trong nháy mắt xoay người. Gần như là tại cô bé này xoay người đồng thời, Mạc Vô Kỵ đã xách thiên cơ côn xuất thủ. Thiên cơ côn đánh vào đỉnh đầu cô bé này, tràn ra một đoàn huyết vụ. Thiên cơ côn ầm đi ra đồng thời, đôi trung niên nam nữ đã một trái một phải đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rên lên một tiếng, cả người đều té bay ra ngoài. Tại ngực của hắn có một đạo máu tươi biểu ra, hắn bị một đoạn đoàn kiếm bắn thủng ngực, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Nhưng mắt thường cùng thần niệm hắn hết lần này tới lần khác đều không nhìn thấy một thanh đoàn kiếm nào cả, chỉ có thể cảm giác được chuôi đoàn kiếm này tồn tại, dường như còn đang dần dần tiêu tán. Tiểu cô nương đã bị hắn đánh chết, hắn đến bây giờ còn không hiểu tiểu cô nương kia là thế nào xuất thủ. Nếu không phải hắn vừa mới học xong hạ nhất côn, hắn thậm chí còn không cách nào tại lui ra phía sau đồng thời đánh giết tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia ít nhất là chân hồ 9 tầng, thậm chí là nửa bước hư thần tồn tại. Tiểu cô nương trước khi chết cũng không hiểu Mạc Vô Kỵ một côn đó là từ đâu đi ra, làm sao đánh trúng nàng. Nàng căn bản cũng không có thấy Mạc Vô Kỵ ra côn, một côn đó liền đánh hết sót nàng. Trước khi rơi vào hắc ám, tiểu cô nương không có tiếp tục xoắn suýt chuyện này, nàng một đoạn huyết khí đoàn kiếm không phải đã đâm trúng đối phương sao? Thế giới này, chuyện gì cũng có thể phát sinh, giống như vừa rồi đột nhiên một côn này, giống như nàng một kiếm kia. Mạc Vô Kỵ nuốt vào một viên thuốc ngừng lại, hắn tìm được một thanh đoàn kiếm đâm thủng bộ ngực hắn, đây là huyết khí kiếm. Huyết khí kiếm thậm chí có thể nói là một loại độc nhưng cùng độc lại hoàn toàn bất đồng, đây là một môn thủ đoạn cực kỳ ác độc đánh lén. Tu luyện giả suốt đời liền tu luyện một môn pháp kỹ này, đồng thời lại đem. Cốc truyện audio.com, một môn pháp kỹ cùng mình khí huyết dung hợp cùng một chỗ. Một khi thẩm thấu đến trong cơ thể đối thủ, lập tức sẽ chỉ là biết hóa thành một đoạn huyết khí đoàn kiếm, chuôi đoàn kiếm không phải là từ ngoài vào trong, mà là từ trong ra ngoài. Mạc Vô Kỵ nhánh mạch lạc thứ 103 cấp tốc nghịch chuyển, cho dù là huyết khí chi độc, hắn hóa độc lạc cũng có thể hóa đi, bất quá là hơi chút chậm một chút mà thôi. Cả một cái tiểu cô nương mời ngươi ngươi cũng dám giết, ngươi cái này xúc sinh không hề nhân tính, ngày hôm nay không giết ngươi, vợ chồng ta thề không làm người. Nữ tử nhã nhặn lịch sự giương tay một cái, một đóa hoa mai đinh cốt tại trong tinh không nở rộ. Nam tử kia càng là không nói lời nào, trực tiếp tế xuất pháp bảo đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không biết hai người này có đúng hay không giống như độc tiên tử, đến từ đoạn môn, nhưng hắn sau khi bị thương, căn bản cũng không muốn cùng hai người này chiến đấu. Một đạo vi phong từ bên cạnh hắn cuồn cuộn nổi lên, sau một khắc Mạc Vô Kỵ liền biến mất. Đây là phong độn thuật cao cấp nhất, nam tử kinh hãi nhìn nữ tử nói. Nữ tử nhìn chằm chằm phương hướng Mạc Vô Kỵ biến mất chậm rãi nói. Loại độn thuật này, bằng hai chúng ta căn bản là bắt không được hắn. Chúng ta bây giờ liền phát sinh tin tức về tung tích của hắn, làm cái mấy triệu điểm cống hiến cũng là buôn bán lời. Tốt, nam tử gật đầu lên tiếng sau đó, theo đó là hai đạo quang mang chói mắt trực tiếp phá vỡ tinh không mênh mông. Cách chương.